Hôm nay là ngày 19 tháng 11. Ngày mai đó là ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Thì theo đạo lý một chữ cúng thầy nửa chữ cúng thầy đó, thì anh Hải đã thay mặt cho tất cả các bạn đồng học, phần lớn là các cư sĩ Phật tử, trong số đó cũng có các tăng ni, đến để chúc mừng thầy. Thì do cái bối cảnh Covid đang trở lại phức tạp, ngày hôm qua hơn 1.000 người bị nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số toàn quốc thì gần 11.000. Nhưng mà so với cái thời cao điểm đó là tháng 8 thì mỗi ngày có 14.000 người bị nhiễm, thì bây giờ là chúng ta đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Cho nên dầu gọi là trở lại trạng thái bình thường mới, không có nghĩa là hết Covid, chứ là sống chung với Covid thôi. Nếu mà không có sử dụng biện pháp an toàn 5K đó, thì việc lây nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra. Thì nhân dịp này đó, thì thầy gợi ý các anh chị em Phật tử một số suy cảm sau đây. Thứ nhất là vai trò của cư sĩ đối với phát triển Phật giáo. Nếu trong Phật giáo nguyên thủy dựa vào lịch sử, thì cư sĩ cấp cô độc là một Phật tử nam tiêu biểu. Cư sĩ Visakha là Phật tử nữ tiêu biểu, góp phần phát triển Phật giáo tại thành phố Xá Vệ, nước Kosala, như mẫu điển hình. Thì trong kinh điển Đại Thừa đó có hai vị cư sĩ tiêu biểu. Thứ nhất á, là cư sĩ Duy Ma Cật qua kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, và cư sĩ Hoàng hậu Thắng Mang, vợ của vua Ba Tư Đạt. Thì trong hai bài kinh này đó, chúng ta thấy là vai trò của cư sĩ đó không chỉ dừng lại là ngoại hộ thị tri thức như là trong trường hợp của cư sĩ cấp cô độc và Visakha, tức là đóng góp nguồn tịnh tài để chu cấp cho tăng ni đó đủ được 4 nhu yếu tối thiểu, đó là pháp y, rồi thuốc thang, dụng cụ ngồi, dụng cụ nằm, và ẩm thực. Mà trong phần cái Đại Thừa đó thì chúng ta thấy đó là vai trò của cư sĩ Duy Ma Cật trở thành như là một người hướng dẫn Phật pháp cho người tại gia, rất là hiệu quả và thành công. Và Hoàng hậu Thắng Mang chia sẻ những vấn đề triết học Đại Thừa quan trọng, chứ không chỉ đơn thuần là vợ của vua hưởng cung điện, các tiện ích, rồi trang sức phẩm, rồi các cái nhu yếu ở trong cuộc đời, giống như cách thức mà các bà hoàng khác đã từng có trong lịch sử cũng như là thời hiện đại này. Như vậy thì qua hai nguồn kinh văn Bali và Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy là người cư sĩ Phật tử có hai vai trò rất quan trọng. Theo Phật giáo nguyên thủy thì vai trò ngoại hộ thị tri thức, còn theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì ngoài cái ngoại hộ thị tri thức đó, thì cư sĩ Phật tử đó phải đóng góp vào cái việc mà giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay gọi đó là hoằng pháp viên cư sĩ. Thì chủ trương này nó có từ năm 2009 do trưởng lão hòa thượng Đại Nhất Pháp Pháp Chủ Thích Trí Quảng, trước đó còn là trưởng ban hòa pháp trung ương, đưa cái chủ trương đó để kêu gọi các Phật tử đó phải trở thành là một người chia sẻ chân lý đối với người thân của mình, bắt đầu từ bạn đời nếu có gia đình, rồi con cháu, anh chị em trong huyết thống, sau đó chia sẻ Phật pháp cho những người ở làng xóm, cho các nhân viên ở công ty mà mình là làm vai trò lãnh đạo, cho bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Thì trải qua 11 năm với chủ trương hoằng pháp viên cư sĩ đó, thì ban hoằng pháp trung ương cũng đã đào tạo được nhiều khóa giúp cho cư sĩ có được cái kiến thức và sự tự tin để chia sẻ Phật pháp cho bạn đồng tu. Trước đó khá lâu thì trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng mở cái khóa Phật học từ xa cho bạn đọc báo Giác Ngộ, ít nhất cũng phải là 2 thập niên. Thì cho đến lúc vào năm 2009 đó, thì thầy là người đề xuất mở ra cái khóa đào tạo từ xa và được Hòa Thượng Trưởng Lạc Thích Chí Quảng với tư cách là viện trưởng cho phép. Thì đây là cái khóa đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cho đến nay đó thì chúng ta đã có được 7 khóa. Mỗi khóa thì cũng có được 400 cho đến là 600 người đăng ký. Nhưng mà số lượng đủ tiêu chuẩn 129 tín chỉ để tốt nghiệp cử nhân Phật học đó, thì nó chỉ được 1/3 thôi. Có khóa chỉ được 1/4. Thì dù sao đó, nó cũng phản ánh được cái lòng tha thiết của các phương cư sĩ Phật tử tại gia về vấn đề này đó. Và với vai trò là phó viện trưởng thường trực của Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, cũng như là vai trò một giảng viên của nhà trường đó, thì thầy tán dương tấm lòng của các cư sĩ Phật tử mặc dù bận rộn với việc mưu sinh, việc gia đình, mà vẫn thu xếp thời gian để học thêm về Phật pháp, rất là có giá trị. Vấn đề thứ hai đó là chia sẻ những điều mà mình học được bằng cách nào. Nếu chúng ta không xác quyết được cái mục đích của việc học Phật thông qua chương trình cử nhân đào tạo từ xa, gồm có 3. Thứ nhất là giải quyết các vấn nạn khổ đau của mình. Thứ hai đó, chia sẻ giải pháp cho người thân. Và thứ ba đó là đóng góp cho cộng đồng đó. Thì việc học Phật của chúng ta chỉ có thêm được gì một bằng cấp cử nhân thôi. Cái này đó không có giá trị lớn, không có giá trị lớn. Thì trong các chương trình trung cấp Phật học đó, thì tăng ni học căn bản theo hướng tu, các cư sĩ Phật tử không có cơ hội học do những cái quy định hạn chế hiện nay của chính sách tôn giáo đối với Phật giáo. Và các cư sĩ cũng không có cơ hội học cao đẳng Phật học. Nhưng mà ở Học viện Phật Việt Nam thì chúng ta từ 11 năm qua là đã có khóa cử nhân Phật học, bây giờ có thạc sĩ Phật học cũng dành cho cư sĩ, bao gồm chính quy, và có tiến sĩ Phật học cũng dành cho người cư sĩ. Thì rất mong sao đó các cư sĩ Phật tử khi tham gia học, dù là chỉ dừng lại ở cử nhân hay là thạc sĩ hay tiến sĩ, thì chúng ta phải thấy có thêm một nhiệm vụ mới, đó là chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên. Thì lời tuyên bố của Đức Phật ở tại vườn Nai đó không phải chỉ riêng cho 5 anh em Cựu Trần Như đâu. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì mục đích truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, mang lại phúc lệ, hạnh phúc cho tha nhân và cho nhân loại này. Đó là lời tuyên ngôn có ý nghĩa dấn thân nhập thế, mà mỗi tăng ni và Phật tử đều phải có vai trò. Ai có năng lực nào thì làm đúng năng lực đó, điều kiện gì thì làm đúng điều kiện đó, chứ không phải là trách nhiệm riêng của các tăng ni. Vì lợi thế của Phật tử tại gia đó là mình tham gia các lĩnh vực ngành nghề, có mặt ở các ngõ ngách của xã hội, có mặt ở trong gia đình, có mặt ở trong cuộc sống. Còn tăng ni đó thì phần lớn chỉ có mặt ở trong chùa thôi, cho nên đối tượng tiếp xúc sẽ không phong phú bằng Phật tử tại gia. Do đó thì các anh chị em Phật tử khi có được diễn phúc học Phật học thì chúng ta phải nâng cao cái vai trò và trách nhiệm đó để chia sẻ. Chứ còn không chia sẻ rồi chúng ta cũng quên. Giống như một bác sĩ học 6-7 năm tốt nghiệp ra làm bác sĩ mà không đi khám bệnh, không điều trị bệnh, không cho to thuốc, mà không giúp cho ai hết được bệnh đó, thì bác sĩ đó trở nên vô ích. Cư sĩ tại gia khi học Phật thì chúng ta phải nhấn mạnh đến tính giá trị, chứ không phải là chỉ dừng lại ở việc có thêm một bằng cấp. Thực ra bằng cấp Phật học thì ra mình đâu có xài được cái gì đâu, không ạ? Cái quan trọng của học Phật là để thưởng thức cái sự an lạc cao nhất đó. Giúp cho chúng ta phân tích được cái gốc rễ của khổ đau rồi giải pháp để vượt qua nó. Cho nên ở phương diện này thì thầy khích lệ các anh chị em đã tốt nghiệp hoặc là đang học nên phát huy vai trò đó. Thì lúc đó chúng ta đang từng bước trở thành cư sĩ Duy Ma Cật hay là Hoàng hậu Thắng Nan ở trong kinh điển Đại Thừa, và bổ trợ cho cái vai trò ngoại hội tự trí sức như là cư sĩ cấp cô độc, cư sĩ Visakha trong Phật giáo Nguyên Thủy. Điều thứ ba đó làm con chim đầu đàn. Thì khái niệm này thì nhắc đi nhắc lại cũng rất là nhiều lần ở nhiều nơi. Thì mỗi một Phật tử tại gia đó, khi mình hiểu được chân lý Phật có chức năng giúp cho chúng ta hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định, thì nên tình nguyện xung phong trở thành con chim đầu đàn, bắt đầu từ gia đình của mình. Thành ra bằng uy tín, bằng sự chuyển hóa, bằng an lạc hạnh phúc, mình làm sao đó là làm thay đổi gia đình, family change, góp phần thay đổi xã hội, social change. Cái đó chỉ cần có tâm và có cái cách thức là chúng ta có thể làm được, chứ nó không phải là quá khó. Do đó đó, ai có vai trò làm lãnh đạo gia đình với vai trò là trụ cột kinh tế thì rất dễ thực hiện vấn đề này. Vai trò làm mẹ, vai trò làm cha rất dễ thực hiện dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ. Đó là cách chúng ta tạo phước cho con em của mình. Nhiều Phật tử bị ngộ nhận là nói là để cho con em mình tự lựa chọn đạo. Nó có biết gì đâu lựa chọn. Các tôn giáo khác người ta dẫn dắt hết, chỉ có Phật giáo mình dễ dàng quá mức, làm cho Phật tử ngộ nhận rằng là để cho con cháu chọn. Cho nên là cuối cùng á, cha mẹ theo đạo Phật mà con cháu thì không có đạo. Vì lớn lên đó, khi đối diện trước đâu có niềm đau thì dẫn dắt lên đâu có nghe nữa. Nó quen với cái thói quen là thích tự làm gì làm đó rồi. Cho nên là về sau này các cái lời góp ý đó không còn hiệu lực. Còn con chim đầu đàn ở nơi mà làm việc đó quan trọng hơn. Tức là nếu chúng ta là làm chủ một doanh nghiệp, chủ một tổ chức, chủ một cơ quan, hoặc là vai trò phó, vai trò thư ký, vai trò chủ tịch, vai trò CEO, vai trò CFO, vân vân, thì bằng cái uy tín của bản thân và cái đồng lương mà mình chu cấp cho các nhân viên đó, thì việc dẫn dắt họ trở về với chánh đạo của Đức Phật đó là cái cách chúng ta tạo phước cho nhân viên của mình. Thế là lúc đầu một số anh chị em thì chưa thấy cái nhu cầu đó, nhưng mà khi tham gia rồi thực tập rồi có kết quả chuyển hóa đó thì chắc chắn là họ sẽ tình nguyện đi theo thôi. Cho nên là trở thành con chim đầu đàn tức là mình phải định hướng được, mình dẫn dắt được, mình trở thành là người dẫn đường, giống như là navigator của xe hơi đó. Nhờ cái hệ thống đó chúng ta không phải nhớ đường, cứ đi theo cái sự chỉ dẫn đó, thời gian là tiết kiệm được nhiều nhất, đi được an toàn nhất, đến được cái kết quả mà mục đích là trông chờ nhất. Lưu ý phần đó. Ở đó thì bằng cái kinh nghiệm thành công của các cư sĩ trong các lĩnh vực mà họ gánh vác, thì khi có kiến thức Phật học thì họ sẽ thành công hơn trong việc chia sẻ với người thân, bạn bè, nhân viên và những người xung quanh. Do đó bằng cách này đó thì quý vị đang trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn, trở thành là cánh tay của Bồ Tát Quan Thế Âm, con mắt của Đức Phật Thích Ca, tấm lòng của Bồ Tát Địa Tạng, ở bất cứ nơi nào mà chúng ta đang có mặt với tư cách là một thành viên xung phong hay là được phân công. Thì đó là ba điều mà thầy muốn gửi gắm đến tập thể tất cả các anh chị em, các tăng ni đào tạo từ xa khóa 7 của Học viện Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mong rằng đó là kiến thức Phật pháp này đó, theo Đức Phật dạy thì nó gồm có 3 bước. Thứ nhất là pháp học, tức là mình học Phật pháp có bài bản để mình hiểu sâu chứ không có hiểu hời hợt, giúp